mà người ta không chán là khi nào? Khi mình, khi người ta nhìn mà người ta thấy vui đó. Ví dụ như cô nhìn cái bông này nè, mà khi nhìn vậy thấy nó, mình thấy trong lòng mình vui cho nên mình nhìn hoài không chán. Nhưng mà nhìn cái bông hoài thì nó chán, nhìn hoài mắt phải nhìn đi chỗ khác. Còn cái người mà có tâm không ngại á, thì đặc biệt là nhìn hoài không chán. Nhìn có nghĩa là gặp nữa, là tiếp xúc. Thì cái này mình hiểu dễ, là tại vì khi mình sống với nhau, mình thấy ai mà cái tâm không ngại thì mình rất khỏe khi sống chung, khi làm việc, khi tiếp xúc với họ, không chán khi gặp họ. Ở đây là 8 công đức của sự không sân hận. Không sân, cái này ai cũng muốn cả. Nhưng mà để có được cái công đức không sân này á, thì hiện đời này cũng, cái số người mà có cái công đức này không có nhiều trong chúng ta. Và mình, nhưng mà mình tưởng đâu cái công đức này tới đời sau mới có. Nhưng mà sự thực, hễ niệm trước không sân, thì ngay cái niệm, thì ngay lúc đó mình đã có trọn vẹn 8 cái công đức này rồi. Khi một việc xúc sự xảy ra mà tâm mình bình ổn không sân, thì ngay phút đó là mình hưởng đủ 8 công đức này. Tâm không tổn não, tâm không sân hận, phải không? Lúc đó mình không kiện tụng, lúc đó mình đủ nhu hòa ngay thật. Và vì không sân cho nên cái tâm từ của mình nó tràn đầy, rồi mình sẵn lòng làm lợi ích chúng sanh. Và vì cái niệm trước mình không sân cho nên lúc đó mình cười, mình vui vẻ, được thân tướng trang nghiêm, là ai cũng nể một người hòa dịu trong mọi lúc. Rồi do hòa nhẫn cho nên cái tâm mình sẽ tương ưng với tâm chư thiên và mau sanh về cõi phạm thiên. Mình tưởng đâu là những cái này nó lâu, đời sau mới có, mà không phải. Chỉ một niệm lìa sân đã đủ 8 công đức này. Mà cái niệm lìa sân này ấy, khi chúng ta tu tập thiền, mình sẽ hiểu là không cần qua đào luyện. Có thể tin được như vậy không? Mà chỉ qua trí, qua tuệ giác. Nếu khi mà tâm mình tỉnh giác cao, tỉnh giác cao, rỗng lặng, thì mình không sân, mình lìa sân liền. Còn nếu rèn tập ấy, thì chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm mà cô nghĩ là đại chúng đều đã có. Mình tập hoài nó không được. Quý vị có đồng ý như vậy không? Mình rất muốn không sân, có ai mà lại muốn thành bà chăng? Nhưng mà sao đụng chuyện mình cũng la lối sùm hả? Rồi la xong rồi giận, rồi lần sau cũng cứ sân nữa. Thành ra cái này nếu tính tập cho nó thành á, thì không dễ. Tại vì cái chủng tử sân trong mình đã có rồi. Bây giờ tập á, tập phải thời gian. Còn nếu chúng ta đi cái con đường chim bay, con đường thẳng tắc của thiền tông á, là duy trì sự tỉnh giác, rồi dùng cái tuệ giác soi chiếu ngay trong niệm, buông ngay nơi niệm. Và mình thấy rõ như thế này nè, sân hầu hết á, đều vì nghĩ là mình đúng, đều vì trái ý mình cho nên mình sân. Ví dụ như cái bình bông này á, là để như vậy quý vị thấy đúng, mà bây giờ xoay cái mặt lưng nó như thế này thì mình thấy chướng kỳ dữ lắm. Tại vì cái bình này nó cắm hai mặt. Chứ nếu mà ví dụ như bây giờ mời quý vị coi đồng hồ mà để như thế này thì mình đâu có chịu. Mình không chịu, mình nói là cô để như vậy là sai rồi, cô phải để như thế này. Nhưng mà đối với cô thì như thế này là đúng. Cái đồng hồ phải để như thế này thì nó đúng. Nhưng mà đối với quý vị như thế này là sai, mà phải để như thế này mới đúng. Thì như vậy cái đúng sai này là do cái chỗ xài được. Để như thế này quý vị xài được nó, nhưng mà cô không xài được. Thành ra cái đúng của quý vị là cái sai của người ngồi bên phía này. Rồi bây giờ có một trọng tài đứng giữa này thì có nói được ai đúng ai sai không? Và có thể binh được người nào không? Là tại vì cái vị thế hai bên khác nhau. Như vậy để biết là nó không có cố định. Nó không có cố định, nhưng mà mình vẫn chấp cái gì mà tôi xài được, tôi thấy nó hợp lý là nó đúng. Và mình muốn tất cả mọi người kia phải theo cái đúng của mình. Thì từ những cái này nó phát khởi ra cái sân. Thì nếu mà mình rõ những cái này không phải là quán hoặc là trừ bỏ, mà ngay nơi đây trở về lại một niệm, một niệm không thật, rõ cái chỗ này thì liền đó gọi là lìa sân. Nó hay cái chỗ là không gọi là hỷ hoặc là không gọi là gì cả, mà chỉ nói lìa sân, có nghĩa là cái phúc đó nó xa hẳn sự sân hận, thì có được hết 8 cái công đức này. Và nói như vậy thì mình thấy là mình có thể ứng dụng được chỗ này, chứ không phải đây là nói chuyện mà xa cái tầm tay của mình. Mình có thể nói là nói vậy chứ rất khó để trừ sân. Nếu mà như vậy là mình cứ sẽ sân hoài. Nhưng mà mình cứ nhớ là cứ tỉnh trong một niệm, cứ tỉnh tỉnh hoài, thì tới khi đối duyên xúc cảnh thì tự nhiên cái lòng mình nó mát mẻ, nó không sân hận. Trong 3 cái tham sân si thì Hòa Thượng có dạy mình trừ cái tâm sân trước. 3 món này là 3 món phải trừ, nên trừ. Nhưng mà tham và si so với sân thì nó vẫn còn khó hơn, và cái sân là dễ hơn. Như vậy thì chúng ta ai cũng muốn lìa sân, và ai cũng muốn có cái công đức của lìa sân này. Thì thôi, ráng tỉnh, ráng tập tất cả chúng ta. Tại vì hầu hết mình, không biết là có tất cả không, chắc là tất cả phải không? Từ người nói tới người nghe đều chưa được cái công đức lìa sân này. Thành ra trong sự tu tập của mình, nếu mà mình quyết tâm, nếu mà mình rõ ràng, thì chắc chắn là mình sẽ thành tựu được công đức của lìa sân này. Hôm nay mình học tới ngang đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.